Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc rất lớn. Ai bất lương trong việc rất nhỏ thì cũng bất lương trong việc lớn. Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em? Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Người Pha-ri-siêu vốn ham hố tiền bạc, nghe các điều ấy thì cười nhạo Đức Giêsu. Người bảo họ: Các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông. Bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, miền Trung đang bão lụt, lại chịu thêm một cơn lũ nữa. Người ta nói rằng nhiễu điều phủ lấy giá gương, nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Chúng ta là nước nào? Việt Nam. Rồi chúng ta sẽ đi vào nước nào? Bà cái nước Mỹ. Lúc nào cũng mơ đến Mỹ không? Chúng ta là công dân của nước. Rồi chúng ta sẽ là công dân của nước. À, nước trời thì mình đi về nước. Nước đời là nước nào? Nước trời thì mình đi về nước. Công dân của nước nào thì về nước ấy. Nước Việt Nam, công dân của nước Việt Nam thì ở đất nước. Công dân của nước trời thì sẽ về. Ai là công dân nước trời chưa thầy? Có hộ khẩu không? Có passport không? À, mỗi người chúng ta qua bí tích rửa tội, mình đã được là con của Chúa, đã có một cái giấy passport rồi, đã có passport rồi. Nhưng mà từ bây giờ cho đến ngày về quê trời, chúng ta cần phải tập tành cách sống của người ở nước trời, chứ không còn cứ sống theo kiểu của thế gian. Sống theo kiểu của thế gian là vừa nghe lời Chúa mà tai mình vẫn nghe lời người khác. Sống theo kiểu thế gian là tai này thì nghe, miệng này thì nói, vẫn cứ nói chuyện râm ran, chả có chú ý nghe. Chưa phải. Sống ở quê trời thì mình phải tập cách sống ở nước trời. Cách sống ở nước trời là gì thưa anh chị em? Cách sống ở nước trời Đức Giêsu nói đó là gì? Thầy bảo cho anh em biết, hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Thấy chưa? Hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè. Không phải dùng tiền của bất chính là tiền của ăn cướp, không phải. Không phải tiền của bất chính là tiền của mình đi buôn lậu, không phải. Tiền của bất chính ở đây Chúa muốn nói cho chúng ta, đó là tiền của thuộc về thế gian này nha. Tiền của thuộc về thế gian này gọi là tiền của bất chính, vì nó không có thể nào dùng cái tiền ấy mà mua được nước trời. Nhưng ta dùng tiền của ấy, ta giúp đỡ cho người nghèo, ta chia sẻ cho những anh chị em bão lụt ở miền Trung, như cộng đoàn chúng ta đã, đang và vẫn tiếp tục làm. 25 tấn gạo chúng tôi đã chuyển đến, 2.500 phần lương thực chúng tôi đã đưa đi, và chúng tôi vẫn cứ tiếp tục làm cái công việc ấy. Không những chỉ ở miền Trung, còn nhiều miền khác đang rất nghèo, rất khó khăn, rất thiếu thốn, và giáo định của chúng ta cũng chẳng giàu có gì. Nhưng như chúng ta vừa nói với nhau, nhiều điều phủ lấy giá gương, người trong một nước tỏ lên, người trong một nước, người trong một nước Việt Nam, người trong một nước trời. À, đó là như vậy thưa anh chị em. Khi chúng ta tập yêu thương những người khác đang ở trần gian này, đó là cách mà chúng ta đang tập tành bước vào nước trời. Ở nước trời còn cãi nhau không? Ở nước trời còn ghen tị không? Ở nước trời còn ích kỷ không? Nè, giả dụ bây giờ tôi lấy tiền, tôi đút lót, tôi chen vào trong được nước trời, rồi tôi thấy người ta, sao người ta cứ thương nhau quá. Tôi thấy trời ơi, cái thằng hàng xóm của tôi nó mới chửi tôi, nó cũng được vào nước trời. Trời ơi, tôi thấy con mẹ bán cá ngoài chợ đây nó dữ quá trời, sao nó cũng được vào nước trời. Tôi điên lên, tôi vừa mới điên lên lập tức là sao? Rớt khỏi nước trời. Vì ở đó chỉ có yêu thương. Đồng ý là cái ông hàng xóm ngày xưa ông ấy có thể chửi tôi, bị ông ấy sám hối, ông quay về và ông không còn chửi ai nữa, ông vào quê trời. Đồng ý cái mẹ bán cá này nó dữ lắm, nó mài dao xoẹt 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 xoẹt, ai mà loạn quạng là nó cho xin tí huyết à. Nhưng mà bây giờ nó đã quay đầu lại rồi thì không có lý nào mà Chúa không đón nhận họ. Mà tôi vào quê trời mà tôi vẫn không chấp nhận nó, tôi vẫn không chịu ngồi chung với nó, tôi vẫn không chịu cười với nó, lập tức tôi đi đâu? Rớt xuống, rớt xuống trần gian, lại trở về trần gian, vì mình vẫn còn mang nặng bụi trần. Cho nên dùng cái tiền của đời này, nói chứ tiền của bất chính thì dễ bị hiểu lầm là dùng tiền hối lộ, dùng tiền ăn cướp. Bây giờ người ta đi ăn cướp rồi người ta đưa vào ta cúng nhà thờ, được không? Được không? Trả lời mạnh lên, được không? Không. Nhận không? Mày sao lại người không dám mạnh lên? Anh nhận chưa thầy? Vậy thì nhận không? Không thì nó mạnh lên. Thưa cha, mình nói không, nhỡ nó cho thật thì sao? Nó cho có 1 tỷ vẫn không lạ. Không, không chịu nói to lên, không phải nó mạnh lên gì, không là khen. Tại sao mình không cương quyết lên? Trước cái sự dữ, trước cái sự xấu mình phải cương quyết, không là đó, phải như vậy đó. Dùng tiền của thế gian này mà mua lấy nước trời bằng cách mình dùng những của cải Chúa ban, những phương tiện Chúa ban để mình thực hành lòng thương xót. Khi mình thực hành lòng thương xót, mình thương, mình cứu, mình giúp những anh chị em của mình, thì chính những anh chị ấy là người sẽ đón rước mình vào quê trời. Nhớ, nhắm mắt đi về quê, về với Chúa, không biết có về được hay không, đang lơ lơ lửng lửng. Đang lơ lơ lửng lửng, không biết mình có vào được quê trời hay không. Bỗng thấy mấy nạn nhân bão lụt miền Trung: cha Long lên đây, tôi tội lỗi quá, tôi không lên được, cha lên đây, có con đón cha. Tụi con ở đâu? Con ở Lũ Rốn, Quảng Bình. À, tụi con ở Kinh Thế Mới. À, tụi con ở Trại Cùi. À, tụi con ở Mồ Côi. Tụi con khuyết tật, thấy người cả lắc cả lơ. Con khuyết tật này cha, hồi đó cha giúp con đó. Thì anh chị em thấy không? Chính những anh chị em ấy sẽ đón tiếp chúng ta vào quê trời. Còn nếu lúc nào cũng chào ông đại gia, chào bà đại gia, chào đại ân nhân, lúc nào mình cũng đón tiếp những người giàu, lúc nào cũng trân trọng những người có tiền có của, lúc nào cũng mở toang cửa nhà dòng, cửa nhà sứ ra, đón những xe hơi lộng lẫy đi vào. Còn những người nghèo, những người xe lăn, ông ngồi xe lăn, ông ra góc kia, đừng có hỏng mà được cái chỗ này đâu. Gớm, chỗ này là chỗ ghế đỏ của những bà ân nhân đấy ông ơi. Gớm. Cái thằng bé, cái này là mày lăn ra đây, mày ngon mày lăn ra đây hả? Cái chỗ này là chỗ của cái ông đại ân nhân đó, đại tướng, tướng quân gì đó, ông ấy cúng bao nhiêu tiền của đó, mày đừng có hòng có chỗ này. Gớm. Mình mà làm như thế, thưa anh chị em, mình đón tiếp những con người giàu có, quyền uy, danh vọng, chức tước, nhắm mắt lìa đời, những người ấy đi đâu? Những người mà có tiền có của không biết chia sẻ cho anh chị em mình, giống như ông giàu có và người nghèo Lazaro đó, nhớ không? Ông phú hộ đó, ông đi đâu? Ông xuống hỏa ngục. Rồi cái mình đang lơ lơ lửng lửng, ông ấy gọi: cha Lao, xuống đây. Làm gì? Đây lửa rắn nó đang đốt khổ lắm, xuống đây với tôi. Sao tôi xuống được? Tại sao lúc ngày xưa còn sống cha đón tiếp chúng tôi thì bây giờ chúng tôi cũng đón tiếp cha vào hỏa ngục? Khủng khiếp không thưa anh chị em? Đấy, cứ ra mà đón tiếp nhà giàu đi, cứ ra mà đón tiếp đại gia đi, cứ ăn nhà hàng sang trọng đi, cứ nhà hàng năm sao mà ăn mà cười mà rung đùi rượu ngon thịt béo, trong khi bao nhiêu đồng bào bão lụt miền Trung đang nghèo khổ đấy. Cứ sung sướng đi, rồi biết nó rủ mình, nó mời mình hãnh diện. Tôi đây quen đại gia này, tôi đây quen đại gia kia. Rồi lúc nào trong danh sách nhà thờ, nhà sứ, nhà dòng cũng phải nêu tên họ ra, lễ nào cũng phải mời họ, lễ ngân khánh, lễ khấn dòng, lễ chuyển chức, lễ tạ ơn, lễ nào cũng phải mời những con người ấy. Chúa nói: con mời họ, họ không có lòng, họ là những người háo danh, thì khi họ chết họ sẽ kéo theo con đi với họ đấy con ạ. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Nhớ chưa? Đón người giàu hay người nghèo? Có tiền chia cho người nghèo hay là có tiền để ăn nhau? Chia cho người nghèo thì người nghèo sẽ đón rước ta vào. Còn đi ăn nhậu với người giàu thì người giàu sẽ kéo ta xuống. Thấy rõ không? Rất rõ. Một cái chân lý rất rõ mà nhiều khi người ta cố tình người ta làm ngơ, người ta không dám nói đến, vì nói đến nó đụng đến mình. Tôi cũng thích người giàu vậy, tôi cũng thích ăn nhậu vậy, tôi cũng thích nhà cao cửa rộng vậy, tôi cũng thích có tiền để mà sửa chữa vậy. Nhưng mà thưa anh chị em, dùng tiền của ấy mà mua lấy bạn hữu, mà bạn hữu đây Đức Giêsu bảo rằng khi con làm tiệc hãy mời những người mù què câm điếc, họ không có gì để đón tiếp con, không có gì để đáp trả lại con, thì chính họ họ sẽ đáp trả lại cho con trong ngày sau hết. Nhớ không? Nhớ không ông? Nhớ không? Ông nhớ rồi ông lên đây ông nói tôi nghe coi. Ông nhớ rồi ông lên đây. Rồi, ông được ơn gì của ông nói cho mọi người nghe.
Thưa cha, con được ơn của Chúa là con là ở bên đạo Phật nên mà con được một bà ở hàng xóm, bà là ở Bà Rịa, nhưng mà đến con bà ở hàng xóm, bà tới đó bà cho nghe cái máy 500 bài giảng của cha, thì con nghe được lòng thương xót của Chúa, thì để con đến đây đến lần thứ ba, đến vợ con đau nặng. Thì đợt thứ nhất là bị bệnh thứ nhất là bị bao tử, bệnh thứ hai là bị u gan, trước đây là bị viêm gan B nhưng mà giờ là u gan đã phẫu thuật, nhưng nay là lại chuyển sang là bị ung thư di căn, và con trai con là bị cùng bị viêm gan B, và con dâu con là bị đồng thai sinh, con có thai đứa thứ hai bị đồng thai, mà vừa rồi là cũng nhắn tin máy cho cha, cũng đã nhờ cha nhờ lòng tin thuật của Chúa thì đã nay đã đỡ. Thì con xin cảm ơn cha và mọi người cầu nguyện cho gia đình con.
Con tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Con tên là Trần Ngọc Quý, năm nay 57 tuổi.
Con theo đạo gì? Con đạo gì?
Con là đạo Phật.
Đạo Phật, rồi con làm nghề gì?
Con làm nông nghiệp.
Thưa anh chị em, Chúa nói đón tiếp những anh chị em này, những cái người không đạo này. Cộng đoàn chúng ta mở cửa ra đón tiếp hết mọi người, không có loại trừ một ai. Giáo điểm Tin Mừng là nơi mà những con người đau khổ, bệnh tật, nghèo túng, nghèo đói đến để cảm nhận lòng thương xót của Chúa. Con đã được người ta chia sẻ cho con về lòng thương xót của Chúa. Có phải người ta cho con cái máy này không? Có phải máy 500 bài giảng không?
Họ cho người ta mượn, cho con mượn cái máy 500.
Rồi họ cho con mượn, bây giờ cha cho con luôn, con lấy không?
Dạ, con xin để về con đi loan báo cho mọi người được cùng được hưởng.
Anh chị em công giáo nào dám nói không? Con nhận để con đi loan báo cho mọi người cùng được hưởng. Tuyệt vời không? Nhà như là bệnh viện, vợ đau rồi con đau rồi con dâu đau, người chồng người bố lặn lội đi để mà khấn vái khấn cầu cho vợ, cho con dâu của mình được ơn, quay trở lại để tạ ơn, và con nhận cái máy để con đi loan báo cho mọi người được hưởng. Đấy, chúng ta sống theo tinh thần của con cái Chúa là như vậy đấy, biết chia sẻ cho người khác ơn phúc mà mình được lãnh nhận. Ở đây không chỉ là của cải vật chất, không phải chỉ là của cải vật chất, mà còn là những chia sẻ về mặt tinh thần. Mà những người nghèo không chỉ là nghèo vật chất mà còn nghèo tinh thần nữa. Những người giàu họ rất nghèo, vì nếu mà họ giàu lòng thì họ đem bảo ra chia sẻ với người khác. Nhưng mà họ nghèo vì lòng họ quá nhỏ, quá chật hẹp, cho nên họ nghèo lắm, tội nghiệp cho họ. Nào, mời bà, phải không? Bà muốn lên đây để bà chia sẻ làm chứng cho mọi người về ơn phúc bà được lãnh nhận, đúng không? Rồi, mời bà lên đây. Nào, cứ nói vắn gọn như cái ông Phật giáo thì lại hay, cái bà, mấy bà đừng có nói dài nha.
Dạ, thưa cha, thưa toàn thể hội đồng. Con là Bùi Thị Nguyên, ở thôn 2 xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Con được con gái cho nghe một cái đài của cha cho về tuần nay, con nghe con háo hức, con cứ được đi cho bằng được. Thế là con là bên Nương ạ.
Con
bên Nương ạ.
Bên Nương.
Vâng. Cho nên là con háo hức con đi cả tuần nay rồi. Đến nay con gái con nó dẫn con xuống đây. Thế hai đứa cháu ngoại và một cháu rể. Đấy, vậy là sáng nay xuống đây là con thấy lòng tin của con từ bé đến giờ nay con mới được vào nhà thờ được hưởng thức. Mà chưa bao giờ con được đến nhà thờ mà con ngồi được lâu như hôm nay. Đến nay con thấy lòng tin của con đối với Chúa, con rất là khâm phục. Và con tự nhủ rằng là trong lòng con đã bị bệnh tật 7 năm nay rồi mà con vẫn không khỏi được. Đi bệnh viện rồi đi nhà thương, cứ cho đi rồi về hết thuốc giảm lại đau tiếp. Cho nên là con được lòng tin và Chúa qua con gái của con. Cho nên là nay con được xuống đây, con thấy là trong lòng con rất khảng khoái. Và lương tâm của con rất là không còn có gì để mà nói nữa. Con xin cảm ơn cha.
Không có gì để mà nói nữa, thưa anh chị em. Không có gì để mà nói nữa, câu đó mới là hay đó. Vì thấy cái tâm hồn nó quá đầy đủ, sảng khoái. Có ai mà đến đây mà thấy dùng chữ sảng khoái không? Không phải không? Đó, lần đầu tiên được đến nhà thờ, hôm nay bà bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ, năm nay con 59 tuổi ạ. Vâng, con 59 tuổi ạ.
59 tuổi mà lần đầu tiên được đến nhà thờ, mà lại đến lâu như thế này mà không mệt, mà thấy sảng khoái. À. Anh xem.
Nếu như mà con nói có gì sai thì con mong cha và cả hội đồng bỏ qua cho con, tại vì con chưa bao giờ được đến nhà thờ.
Thưa chị em, có những người ngày nào cũng đến nhà thờ mà chưa bao giờ cảm thấy tâm hồn sảng khoái, đúng không? Bà 59 tuổi, tôi 60 này. Có khi tôi chưa bao giờ cảm nhận được cái sảng khoái đó của bà đâu. Tại vì từ bé đến giờ, bà từ bé đến giờ mới được đến nhà thờ một lần. Còn tôi từ bé đến giờ chưa bao giờ tôi không đến nhà thờ. Ngày nào cũng đến. Thấy không? Ngày nào cũng đến. Nhưng mà có cảm nhận được cái sảng khoái như người chị em một lần đầu tiên đến nhà thờ, mà bây giờ lương tâm con nó là bình an, thanh thản, con không còn gì để nói nữa không? Đấy, còn mình thì nói lung tung cả. Tại vì mình chưa có cảm nhận được cái sảng khoái đó. Cái sảng khoái của lòng thương xót nó như vậy, thưa anh chị em. Mà nếu mà không đến đây, người ta sẽ không tin được đâu. Thế này, cái người phụ nữ 59 tuổi là người là bên lương đây này, mà lần đầu tiên được vào trong nhà thờ, mà đến giáo điểm tin mừng này, đứng trước cộng đoàn này mà nói với chúng ta rằng là con cảm thấy sảng khoái. Không còn từ nào diễn tả thú vị hơn. Thấy không? Sảng khoái. Không còn từ nào thú vị hơn. Sảng khoái. Con gái của bà nó đạo, nó có đạo không?
Dạ.
Con gái của bà nó cho bà cái máy, mượn cái máy nghe, nó có đạo không?
Có, con đọc, con nghe.
Con gái của bà nó có đạo không?
Có.
Nó có đạo. Rồi sao?
Cháu ra ngoài đây.
Rồi bà nghe máy xong bà thấy sao?
Em nghe không, chào, con nghe không chán thầy ạ. Vâng.
Nó cỡ như là gái mà mới dậy thì này mà còn vất đi đây.
Nói rằng con thật thà như vậy, con nghĩ sao con nói vậy, thầy bỏ qua cho con.
Đây thầy tặng cho con nhé. Bây giờ con phải mượn con gái của con. Con gái của con nó cho mượn, còn đây là thầy tặng cho con nhé.
Ơn thầy ạ.
Con hả? Áo đỏ hả? Rồi áo đỏ, anh đây.
Dạ thưa cha, con là Hồ Thị Thanh Thúy, con ở giáo xứ Lệ Chế và con giáo hạ của Mang Giang và giáo phận Công Tông. Hôm nay con được nhiều ơn. Ơn thứ nhất là con được sinh ra được làm con của Chúa. Những cái vất vả gia đình, đời sống gia đình của con á, thì con buồn rất tuyệt vọng, nhưng mà mỗi lần con chạy đến nhà thờ, con sát cánh bên lòng Chúa thì Chúa sẽ xoa dịu cho con những cơn đau đó, thì con sẽ trở về. Và hôm nay con cũng được hồng ân của Chúa là con được biết giáo điểm tin mừng vì qua giày của con. Thì hôm nay con bị tai nạn giao thông là đã 3 tháng rồi, nhưng mà con cũng đọc kinh, nhưng mà con chưa biết lòng kinh thương xót của Chúa. Nên vì con mới tới là bảo con lên nhà thờ đọc kinh thương xót, nên vì con mới giới thiệu là con đi vô Gia Long đi, là con đi chữa gia lai của con á. Gia lai của con bác sĩ tỷ nói là con bị là đứt dây chằng trong gối và xuồng hai cái xương chim trong, nên giờ nó đâm hết vào trong tỷ nên con không thể nào mổ được. Bác sĩ bảo con là vừa uống thuốc 5 ngày bữa sau lên thì bác sĩ mổ. Nhưng 5 ngày con uống thuốc rồi, con lên thì bác sĩ nói là con không bao giờ mổ được. Thôi chữ bác cho con 10 ngày để coi điều trị thế nào. Thì con về con tâm tình với dì con như vậy. Thì 10 ngày sau con lên thì bác sĩ nói là chữ trường hợp của con đặc biệt quá, con mổ không được, chữ chỉ có bác sĩ giỏi mới mổ được thôi. Thì con về đọc kinh lòng thương xót, thì con cũng nao núng vào trong giáo điểm tin mừng gặp cha để gặp Chúa lòng thương xót. Con dìm vào đạo là dương thương xót của Chúa để Chúa cứu cửa cho con. Thì con nghe gì con nói là thứ bảy đi, thì hôm nay con đi đến đây là được 5 lần rồi. Mà khi 3 ngày trước con đi thì con đi chống nạn, hai cái nạn con đi thì con đi không thể nào được. Lên xe thì gì? Trước đầu tiên con đi với con của con với dì với nhóm của con là xách con lên xe. Và ngày thứ hai thì chồng con đem lên con tới đây. Ngày thứ ba tự con mình con đến. Thì con ngày ngày sau con gặp cha và con cũng nhắn tin cho cha, thì cha có nói lại cho con là con cứ yên tâm, cha cầu nguyện cho con. Thì ngày thứ ba con tới đây thì con chống nạn cho con gặp cha trong nhà, cha đặt tay cho con. Con xin cha nói chừa con lên con tái khám lại bác sĩ, xin cha đặt tay cho con để mọi việc gì thì theo ý Chúa thì con xin chấp nhận. Vì con cũng đã được đi là được 39 năm rồi, thì mọi việc con xuống đây thì con thấy hoàn cảnh những anh chị em đến đây và làm cha, thì con thấy con chiên của Chúa đau nhiều quá, thì con cũng xin ra tự Chúa, thì con kêu xin Chúa chữa lành cho con tiến tháp vào Chúa. Nếu theo ý Chúa thì Chúa chữa lành cho con, còn nếu không thì Chúa cho ban cho con cái thánh giá vác hàng ngày thì Chúa, thì con cũng đều chấp nhận. Thì con lên trên tái khám lại thì con nhức lắm, mỗi về con đi không được, chân con là nó đùn hết găng lại, chân con thẳng ra cũng không được, co cũng không xong. Thì con lên con nói bác sĩ ơi cho con đi nghe, bệnh viện này mổ không được thì bác sĩ cho con đi mổ bệnh viện khác. Thì bác sĩ nói là trường hợp của con đặc biệt quá thì bác sĩ để điện hai bác sĩ giỏi lại, thì bác sĩ nước ngoài lại, thì bác sĩ tư vấn cho con trên cái phim MRI. Thì bác sĩ nói con là trừ cái chân con không thể nào mổ được, trừ trường hợp của con là quá đặc biệt đi, trừ hai cái xương chày của con là nằm cái đưa dây chằng trong của con nó đứt rồi, hai cái xương chày nó gác lên, trừ nó không có gì nó tựa được thì nó đâm vào tỷ thì nó lưu thông máu không được, và những cái thần kinh của con trừ nó dùng hết lại không thể nào đi được. Thì con mới nói là trừ con tiến thác vào Chúa thôi. Trong khi con lên bàn em trai thì con chỉ cầu xin Chúa là ban cho con, nếu như ý Chúa thì thực hiện nữa con, để con làm sáng danh Chúa. Còn nếu không được thì Chúa mang thánh giá cho con đi hàng ngày, con cũng đều chấp nhận. Thì bác sĩ nói như vậy thì bác sĩ trừ con mổ đâu con mổ cũng không được. Trừ bác sĩ nói với con, hồi ngày đầu tiên con vô hai bác sĩ giỏi nữa là bác không có đeo tràng hạt. Mà ngày thứ sau thì con thấy bác sĩ nước ngoài nó đem một cái tràng hạt to, thì con cũng đem một tràng hạt như vậy. Bác sĩ mới nói con là con có tin đắng vào con không? Thì con nói là
tin gì?
Dạ thưa đắng của con á, đắng trên trời á.
Tin đắng. Trời ơi, tin đắng của con. Tin cái gì? Đắng phải không? Đắng.
Dạ thưa cha, con là tiếng Quảng Nam nên thành ra con nói nó là nhiều cái nó lai vô.
Hay lắm.
Dạ thưa cha, thì bác sĩ nói như vậy thì con mới nói là dạ thưa bác sĩ, con tin đắng của con lắm nên con xuống Gia Long của con là đến đây là được 3 bữa rồi. Hôm nay con đến thì con về con cầu nguyện xin Chúa hoài, thì hôm nay chân con đã được khỏi và con đi lại bình thường, không còn nhức như xưa nữa. Thì chân con hôm nay đi đứng bình thường nhưng mà nó còn đau thôi. Thành ra con báo cho bác sĩ là sáng bữa hôm qua là con kêu hôm nay bác sĩ ơi con thả nạn đi được rồi. Thì con hôm nay là tối nay con về cùng dì của con gái của con với nhóm của con vô để tạ ơn Chúa và con làm chứng cho Chúa. Con sẽ quyết tâm làm chứng cho Chúa được. Thì bác sĩ mới nói là bác sĩ nước ngoài mới kêu thôi cảm ơn con nhiều lắm, tôi chúc phúc cho con nha. thì con hôm nay con xin đứng trước cộng đoàn, con xin làm chứng, và nhất là con cũng cầu xin Chúa Thánh, Chúa ban Thánh Thần đến cho cha, để cho cha được tràn đầy ơn Chúa mà mạnh khỏe. Chứ con thấy con chiên của Chúa càng ngày càng đông và càng đau ốm nhiều quá, con biết làm nói gì hơn, cũng cầu xin Chúa chúc phúc cho cha.
Con đi thử coi, con đi coi. Thưa anh chị em, lúc mà nó đến đây là hai cái nặng, rồi thì chồng nó phải dìu nó, người ta phải bế nó đến đây. Bây giờ thì tôi mới nhớ, tôi không có nhớ đâu, tại vì cả bao nhiêu ngàn người tôi không nhớ. Nhưng mà có một buổi sáng thì chồng nó với nó hai ba người sáng sớm đến đây này, nó chống hai cái nặng, mặt nó yếu đuối lắm mà chân nó sưng phù lên, nói cho đặt tay cầu nguyện cho con, chân con bị bác sĩ nó không chữa được nữa, không cứu gì được. Giờ may gì có bác sĩ nước ngoài họ có chữa được gì hay không, họ cũng đều lắc đầu hết. Tôi cầu nguyện, nhưng mà cái điều mà tôi thấy hay nhất để con bé này đó là cái sự tín thác. Nó cầu nguyện nhưng mà nó không có đòi hỏi phải được. Nếu Chúa muốn Chúa chữa, nếu Chúa định cách nào vẫn xin vâng. Đấy mới là lời cầu nguyện tín thác, thưa anh chị em. Đấy mới là thái độ của những người nghèo, hoàn toàn trông cậy vào Thiên Chúa mà thôi. Chúa để cho mình thế nào cũng vẫn vui lòng, chứ không phải mình đến đây cứ nhất định phải được, không được thì không thèm đến nữa. Thế chưa? Hoặc là được rồi xong cũng không đến nữa. Cả hai cái cũng không được. Không được thì không đến, được rồi cũng không đến. Vì được rồi đến làm cái gì? Phải không? Được rồi đến làm cái gì? Con này nó được rồi đến tạ ơn. Và không được thì không đến, không được thì đến làm cái gì? Cả thấy không? Hoàn toàn không phải thái độ tín thác. Và anh chị em đến với thái độ đó thì không bao giờ được cái gì đâu, mà còn mắc thêm cái tội, tội kiêu ngạo, tội thách thức Chúa. Giống như là Satan thách thức Đức Giêsu, ông có ngon thì ông nhảy xuống đi, thiên thần sẽ nâng đỡ ông, và đừng thách thức Thiên Chúa. Chúa có ngon thì Chúa cứu con đi thì con đến nữa. Không, Chúa không cứu con vẫn
là cứu con,
vẫn tạ ơn Chúa mà vẫn đến để tạ ơn Chúa. Con có máy chưa?
Thưa cha, con có máy rồi.
Mà con đem về con tặng cho con thiêng liêng của con người đồng bào.
Rồi, tặng cho con thiêng liêng của con người đồng bào. Chúa chúc lành cho con, đi bình an. Thưa anh chị em, trong bài thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippi, Phaolô nói thế này, anh chị em nghe, nghe sướng lắm. Thứ bảy tuần thứ 31 thường niên. Thưa anh em, nhờ Chúa tôi rất vui mừng vì cuối cùng thấy tình cảm của anh em đối với tôi lại thắm thiết. Bản thân tôi cũng thấy rất là vui mừng vì về đến tận cái giáo điểm này, vùng sâu vùng xa này, mà anh chị em tình cảm, anh chị em đến đây rất thắm thiết đối với tôi. Rất tiếc, phải xin lỗi anh chị em là không thể gặp từng anh chị em để chào hỏi được. Sáng tôi làm lại đài lòng Chúa thương xót, vừa sơn vừa phết, vừa đi dọn nhà vệ sinh, vừa quét đủ thứ hết. Anh chị em đến chào hỏi, không bao giờ mà chào hỏi. Anh chị em muốn gặp riêng, muốn tâm sự bảo xin lỗi, đến vô liều khấn nguyện tâm sự với Chúa đi. Muốn gì anh chị em viết với Chúa đi, chứ còn tôi không có thời giờ, cũng không có sức để mà tiếp từng người được. Anh chị em thương tha thứ cho, thông cảm cho. Nhưng mà anh chị em giống như bà này, bà đâu gặp tôi đâu mà bà đến bà vẫn thấy sảng khoái. Bà đâu gặp tôi phải không? Đúng không? Bà gặp Chúa chứ, bà gặp tôi bà đâu sảng khoái. Vì thấy tôi gì mà quần áo thốc xếch bẩn thỉu rồi lem luốc thế này, bà vô để bà gặp Chúa bà mới thấy sảng khoái. Thưa anh em, tôi rất vui mừng vì cuối cùng thấy tình cảm của anh em đối với tôi lại thắm thiết. Tình cảm đó vẫn sống động nhưng anh em chỉ thiếu dịp tỏ ra. Anh chị em đến đây tỏ cái tình cảm đó, nhiều cái rất dễ thương, đưa cho trái mướp, đưa cho trái bí đỏ, đưa cho trái sầu riêng, nói chai sầu riêng này nó không trúng mùa, nó không ngon, nhưng mà con vẫn biếu trà. Dễ thương không? Thấy không? Thưa cha, cà phê này nhà con trồng, nhà con hái, nhà con rang, nhà con xay, biếu trà. Thưa cha, có con gà, sống đặng cục tác còn vặn cổ còn biếu chà. Tôi nói giờ bắt tôi phải làm thịt con gà này hơi vất vả, nhưng mà họ quý. Có nhiều người đưa con cá, đưa tép khô, đưa mắm ruốc đến thì chà, mắm này ngon lắm, thì chà mắm của con thơm lắm, thua tôi mắm mà thơm lắm. Thì đấy là những cái tình cảm anh chị em biểu lộ ra, đấy là con cái của Chúa, dễ thương lắm. Tình cảm đó vẫn sống động, nhưng anh em thiếu dịp tỏ ra. Không phải vì thiếu thốn mà tôi nói thế, bởi lẽ tôi đã học sống tự lập trong bất cứ hoàn cảnh nào. Bản thân tôi cũng vậy, đã tập sống tự lập ngay từ còn bé. Từ còn bé nhà nghèo cho nên phải tự lập quen rồi. Rồi lớn lên vô chủng viện rồi vẫn còn phải đi hót rác, vẫn còn phải đi quét chợ 3-4 năm trời. Sau đó đi xuống nông trường Củ Chi hót phân rồi làm mọi thứ để mình tự mình nuôi sống mình. Cho nên không phải vì thiếu thốn mà tôi nói thế, bởi lẽ tôi đã học sống tự lập trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi sống thiếu thốn cũng được, mà sống dư dật cũng được. Trong mọi hoàn cảnh, no hay đói, dư dật hay túng bấn, tôi đã tập quen cả. Lòng thương xót Chúa là phải tập cái đó. Tập no hay đói, thiếu hay đủ, vẫn được cả. Đến nhà thờ to làm lễ cũng vậy, mà về giáo điểm nhỏ bé này làm lễ cũng vậy. Chứ phải vào nhà thờ lớn thì thấy sảng khoái, còn vô cái nhà thờ bé này thì thấy sảng sốt. Không phải. To cũng được mà bé cũng được, nhà thờ lớn cũng được, nhà thờ nhỏ cũng được, thành phố cũng được mà nông thôn cũng được, chẳng sao cả. Miễn là tin mừng được rao giảng, miễn là nói được về lòng thương xót Chúa với anh chị em là được rồi. Với đấng ban sức mạnh cho tôi chịu được hết. Anh chị em lặp lại đi. Với đấng ban sức mạnh cho tôi chịu được hết. Ba chữ chịu được hết. Với đấng ban sức mạnh cho tôi
chịu được hết.
Tỏ lên. Với đấng ban sức mạnh cho tôi
chịu được hết.
Tuy nhiên anh em đã chia sẻ với tôi, khi tôi gặp cơn quẫn bách như thế là phải. Chính anh em, những người thành Philip, anh em biết là trong giai đoạn tôi bắt đầu rao giảng tin mừng, không một hội thánh nào đã đóng góp khoản chi thu của tôi, chỉ có anh em thôi. Bởi vì ngay khi tôi còn ở Thessalonica, đôi lần anh em đã gửi cho tôi những gì tôi cần dùng. Điều tôi tìm kiếm không phải là quà tặng, nhớ dùng. Điều mà tôi, Linh Mục Trần Đình Long đây cũng nói với anh chị em, điều tôi tìm kiếm không phải là quà tặng, mà là những gì sinh hoa kết quả dồi dào cho anh em. Anh em đến đây được Chúa chữa lành, được sảng khoái, đó là sinh hoa kết quả. Anh em đến đây được ơn trở lại, đó là sinh hoa kết quả. Anh em đến đây về như ông này ngoại đạo mà con đi con loan truyền cho nhiều người biết đến lòng thương xót Chúa, đó là sinh hoa kết quả. Đó là điều mà tôi tìm kiếm. Tôi có đủ mọi thứ cần dùng, lại còn dư dật là khác. Tôi rất đầy đủ kể từ khi nhận được những gì anh em gửi đến tôi qua tay anh Arab Robia. Quà anh em tặng cho tôi đó chẳng khác nào hương thơm, lễ vật đẹp lòng Chúa và được người chấp nhận. Quà mà anh em tặng cho tôi để gửi đến cho những người nghèo, để gửi cho đến đồng bào bão lụt, những em mồ côi, những người khuyết tật, những trại cùi. Quà anh em tặng cho tôi đó chẳng khác nào hương thơm, lễ vật đẹp lòng Thiên Chúa và được người chấp nhận. Và nghe đây, Thiên Chúa của tôi sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời. Hallelujah. Thiên Chúa của tôi sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời theo sự giàu sang của người trong Đức Giêsu Kitô. Thiên Chúa của tôi sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời trong Đức Giêsu Kitô đấng giàu lòng thương xót. Anh chị em đến đây rộng tay chia sẻ với những người khác, anh chị em ở nước ngoài, anh chị em ở những vùng sâu vùng xa vẫn đón nhận được lòng thương xót của Chúa, và những anh chị em ở nước ngoài vẫn rộng tay chia sẻ gửi gắm về để những món quà anh chị em gửi đến qua tay của chúng tôi đến với những người nghèo như là hương thơm đẹp lòng Thiên Chúa. Và Thiên Chúa đấng giàu lòng thương xót sẽ thỏa mãn đáp ứng mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời. Amen.